Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Minh Anh, Lê Vi xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 24 tháng 8, 2013. Nga tăng tốc độ sản xuất vũ khí cho Việt Nam, thêm 2 chiếc tàu ngầm Kilo sắp được hạ thủy. Quân đội Mỹ và Philippines cam kết bảo vệ quyền tự do hàng hải. Bạc Hy Lai nhận có phần trách nhiệm trong một vụ biển thủ gần 800.000 đô la. Bị Thụy Sĩ phong tỏa thiết bị trượt tuyết, Bình Nhưỡng giận dữ phản đối. Hoa Kỳ tăng cường hạm đội tên lửa tại Địa Trung Hải. Mỗi ngày một sự kiện thận trọng nhưng Tổng thống Mỹ chuẩn bị quả lực quân kích Syria. Thái độ cứng cỏi của Bạc Hy Lai khiến Bắc Kinh lúng túng. RFI phỏng vấn nhà báo Trung Quốc Lý Đại Đồng, cựu tổng biên tập Tuần Sang băng điểm. Kính thưa quý thính giả, Nga tăng tốc độ sản xuất vũ khí cho Việt Nam. Xưởng đóng tàu ngầm Admiralty của Nga ở thành phố Saint Petersburg vừa cho biết là từ nay đến cuối tháng họ sẽ hạ thủy chiếc tàu ngầm Kilo thứ ba mà Việt Nam đặt mua. Thông tin về việc cung cấp vũ khí cho Việt Nam được đưa ra dồn dập trong thời gian gần đây cho thấy Moscow đang nỗ lực thực hiện nhanh các hợp đồng cho quốc gia đã trở thành khách hàng mua thiết bị quân sự hàng đầu của Nga, Trọng Nghĩa trình bày.
Chiếc tàu ngầm sắp được hạ thủy trong tháng 8 này nằm trong số 6 tàu ngầm lớp Vaksavyanka dự án 636 mà hợp đồng đặt mua đã được hai bên ký kết vào năm 2009, nhân chuyến công du vào lúc ấy của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Không chỉ thế, ngay sau chiếc tàu ngầm thứ ba vừa kể, nhà máy đóng tàu Nga còn cho biết là chiếc tàu ngầm thứ tư cũng sẽ được cho hạ thủy vào tháng 11 tới đây. Bên cạnh đó, nhà chế tạo tàu ngầm của Nga đã xác định rằng chiếc tàu ngầm đầu tiên trong hợp đồng này đã hoàn tất các chuyến đi thử nghiệm ngoài biển khơi và sẽ chính thức được giao cho Hải quân Việt Nam vào tháng 11 sắp tới. Một đoàn thủy thủ Việt Nam đã đến Nga để được huấn luyện ngay trên chiếc tàu này vào tháng 4 vừa qua. Trung tuần tháng 8 vừa rồi, theo Đài Tiếng Nói nước Nga, một chiếc tàu ngầm thứ hai cũng đã được hoàn tất và sẽ được đưa về Việt Nam qua ngã châu Phi. Theo báo chí Việt Nam, các chiếc tàu ngầm của Việt Nam sẽ được lần lượt đặt tên theo các tỉnh thành ven biển trong nước. Chiếc thứ nhất mang tên Hà Nội, chiếc thứ hai được gọi là thành phố Hồ Chí Minh. Các chiếc tàu còn lại lần lượt mang tên Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Bà Rịa Vũng Tàu. Sau một thời gian gặp chậm trễ trong việc giao chiếc tàu ngầm thứ nhất cho Việt Nam, từng được lên kế hoạch là vào cuối năm ngoái, hãng đóng tàu Admiralty của Nga như đang tăng tốc thực hiện hợp đồng. Theo RIA Novosti, phía Nga lần này dự kiến sẽ giao chiếc tàu ngầm cuối cùng cho Việt Nam vào năm 2016. Nếu thời điểm nói trên được tôn trọng, thì rõ ràng là tiến trình cung cấp tàu ngầm cho Việt Nam đã được hoàn tất 2 năm sớm hơn dự định. Khi ký kết hợp đồng vào năm 2009, thời điểm giao hàng đầy đủ từng được ấn định lúc ấy là vào năm 2018, với chiếc tàu đầu tiên được giao năm 2014. Theo giới quan sát, thái độ năng nổ của Nga trong việc sớm giao vũ khí cho Việt Nam cũng dễ hiểu. Theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm, SIPRI, thì các khách hàng mua vũ khí của Nga chủ yếu là Ấn Độ, Việt Nam, Algeria, Venezuela và Trung Quốc. Riêng Việt Nam và Ấn Độ là hai khách hàng quan trọng nhất mua tàu, thuyền và trang thiết bị cho ngành hải quân.
Liên quan đến Biển Đông, quân đội Mỹ và Philippines cam kết bảo vệ quyền tự do hàng hải. Trong một bản tuyên bố chung công bố vào ngày hôm qua 23 tháng 8, tư lệnh hai quân đội Mỹ và Philippines xác định quyết tâm duy trì quyền tự do đi lại trên biển trong khu vực Đông Nam Á. Lời cam kết này được nhấn mạnh trở lại nhân dịp các phái đoàn của hai đồng minh quân sự này bắt đầu một vòng đàm phán mới tại Washington về việc mở rộng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Philippines.
Tuyên bố chung của tướng Emmanuel Bautista, lãnh đạo quân đội Philippines, và tướng Martin Dempsey, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ xác định Centric, chúng tôi cùng chia sẻ lợi ích chung trong việc duy trì tự do hàng hải, duy trì thương mại hợp pháp không bị cản trở và duy trì quyền tự do vận chuyển người và hàng hóa trên biển. Hết lời dẫn. Bản tuyên bố chung của lãnh đạo quân đội Mỹ-Philippines nhấn mạnh, chúng tôi quyết tâm củng cố môi trường an ninh tại vùng Đông Nam Á, sao cho bảo vệ được lợi ích của tất cả những ai tôn trọng giá trị của việc giao thương qua các vùng biển mà không bị cản trở, đồng thời răn đe những kẻ muốn hạn chế hoặc hành động theo cách có thể đe dọa quyền tự do thương mại này. Vào lúc Biển Đông đang bị khuấy động vì các hành động cứng rắn của Bắc Kinh nhằm buộc các láng giềng tôn trọng yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên hầu như toàn bộ Biển Đông, gây nên quan ngại về nguy cơ khu vực bị mất ổn định, tuyên bố chung của hai lãnh đạo quân đội Mỹ-Philippines đã tránh nêu đích danh Trung Quốc. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Manila đã tố cáo Bắc Kinh về việc gây nguy hiểm cho hòa bình châu Á và giao thương trên biển thông qua các yêu sách chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, kể cả tại các khu vực gần bờ biển của Philippines. Bản tuyên bố chung của hai viên tướng Bautista và Dempsey đã kêu gọi các nước trong khu vực giải quyết các tranh chấp biển đảo dựa trên luật pháp quốc tế và bằng các biện pháp hòa bình. Bị yếu thế về mặt quân sự so với Trung Quốc, lại bị Bắc Kinh công khai chèn ép, gặm nhắm dần dần các bãi đá mà Manila đòi chủ quyền tại Biển Đông, từ đá Vành Khăn, Mitchell Reef cho đến bãi cạn Scarborough. Philippines đang tích cực cầu viện Hoa Kỳ để được hỗ trợ về mặt quân sự và chính trị nhằm đối phó với Trung Quốc.
Bạc Hy Lai nhận trách nhiệm trong một vụ biển thủ gần 800.000 đô la. Hôm nay ngày thứ ba của phiên tòa tại Tế Nam, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Bạc Hy Lai công nhận có phần trách nhiệm trong một vụ biển thủ ngân sách. Người thừa hưởng không ai khác hơn là phu nhân của ông, là bà Cốc Khai Lai.
Được dự trù trong hai ngày, vụ xử Bạc Hy Lai sẽ kéo dài sang ngày mai Chủ nhật, tức là ngày thứ bốn. Hôm nay, Hoàng tử đỏ của tỉnh Trùng Khánh đối chất với hai nhân chứng quan trọng là Vương Chính Cương, Giám đốc Phòng Quy hoạch Đô thị thành phố Đại Liên, và người thứ hai là Vương Lập Quân, cựu chỉ huy cảnh sát Trùng Khánh, hiện đang thọ án 15 năm tù sau khi tố cáo tình trạng bê bối tại Trùng Khánh và chạy vào lãnh sự quán Mỹ tại Tứ Xuyên xin bảo vệ. Theo bản tin của AFP, Vương Chính Cương giải thích với tòa án là đã tiếp xúc với vợ chồng ông Bạc Hy Lai để hiến số tiền 5 triệu nhân dân tệ và thấy ông Bạc Hy Lai, lúc đó là thị trưởng thành phố Đại Liên, đã cầm điện thoại gọi cho bà vợ là Cốc Khai Lai đi nhận tiền. Về chi tiết này, Bạc Hy Lai đã chế giễu nhân chứng như sau: không bao giờ có một quan chức tham ô, dù ngu xuẩn đến đâu, lại cầm điện thoại nói đến tiền hối lộ. Hết lời dẫn. Tuy nhiên, Bạc Hy Lai nhìn nhận rằng ông có một phần trách nhiệm trong vụ biển thủ ngân sách lẽ ra dành cho một dự án chỉnh trang đô thị. Ngược lại, Bạc Hy Lai kiên quyết phủ nhận lời cáo buộc nhận hối lộ khoảng 3 triệu đô la của hai doanh nhân Trung Quốc, trong đó có một biệt thự tại Pháp. Cuối cùng, với tư cách là cựu lãnh đạo Trùng Khánh, Bạc Hy Lai đã đối chất với Vương Lập Quân, nguyên là cánh tay mặt của bí thư Trùng Khánh. Vương Lập Quân đã chỉ huy chiến dịch chống tham nhũng gây tranh cãi tại địa phương giàu có này. Khi bị thất sủng vào năm 2012, Vương Lập Quân đã chạy vào lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, tiết lộ những chuyện bê bối nghiêm trọng tại Trùng Khánh. Những bí mật đời tư và phòng the của cặp vợ chồng Hoàng tử đỏ này cũng tiếp tục được ông Bạc Hy Lai khai ra trong ngày hôm nay. Cốc Khai Lai bị khùng, Cốc Khai Lai nói dối, gửi con sang Anh du học vì giận chồng ngoại tình, vân vân. Cũng theo AFP, vụ án với biên bản được phổ biến trên Internet, được hàng triệu người dân Trung Quốc theo dõi, thích thú như là phim của Hollywood.
Liên quan đến một nước cộng sản khác tại châu Á là Bắc Triều Tiên, do bị Thụy Sĩ phong tỏa thiết bị trượt tuyết, chế độ Bình Nhưỡng dân dữ phản đối. Vào ngày hôm nay 24 tháng 8, Bắc Triều Tiên đã nổi cơn thịnh nộ sau khi hợp đồng nhập khẩu các thiết bị cho một điểm chơi trượt tuyết chủ yếu dành cho lãnh đạo Kim Jong-un đã bị chính quyền Thụy Sĩ phong tỏa hồi đầu tuần này, theo lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc.
Trong một thông cáo công bố thông qua hãng thông tấn KCNA, hội những người trực tuyết Bắc Triều Tiên lên án mạnh mẽ, xin trích một số nước dưới áp lực của Hoa Kỳ, ngăn chặn Bình Nhưỡng nhập khẩu một số trang thiết bị thể thao, nhưng không nêu đích danh quốc gia nào. Theo AFP, như để chứng tỏ ngang tầm với quốc gia anh em phía Nam, Hàn Quốc, đón tiếp Thế vận hội mùa đông 2018, cộng thêm với niềm đam mê chơi trượt tuyết khi còn đi học tại Thụy Sĩ, lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã xúc tiến xây dựng dự án khu thể thao mùa đông được đặt tên là Magic Pass dành riêng cho mình. Khu quần thể này bao gồm nhiều đường trượt ở các cấp độ khác nhau, có chiều dài tổng cộng 110 cây số, có cả khách sạn, bãi đáp trực thăng và xe điện. Công trình này đã hoàn thành hồi cuối năm vừa qua. Song song đó, Bắc Triều Tiên đã đặt mua một số trang thiết bị cho môn thể thao vua mùa đông này tại Thụy Sĩ, như cáp treo và các cabin cáp treo với tổng trị giá 7 triệu franc Thụy Sĩ, tương đương với 5,7 triệu euro. Thế nhưng, vào hôm thứ Hai vừa qua, chính quyền Thụy Sĩ quyết định phong tỏa hợp đồng mua bán trên với lý do lệnh mở rộng trừng phạt lên Bắc Triều Tiên đã có hiệu lực vào đầu tháng 7 vừa qua. Lệnh này quy định cấm xuất khẩu các mặt hàng cao cấp sang quốc gia có trang bị vũ khí hạt nhân. Bộ Kinh tế Thụy Sĩ cho một bức thư tín trả lời hãng thông tấn Pháp AFP nêu rõ, hiển nhiên là dự án trên chỉ phục vụ cho uy tín và công tác tuyên truyền của chế độ. Hiệp hội Người Trượt Tuyết Bắc Triều Tiên cho rằng, quyết định ngăn chặn không cho phép công dân của quốc gia này hưởng thụ môn thể thao mùa đông là một sự khinh thường không thể tha thứ đối với hệ thống xã hội và dân tộc Bắc Triều Tiên. Hết lệ dẫn.
Cảnh sát Ấn Độ bắt hai kẻ tình nghi trong vụ hãm hiếp tập thể tại Mumbai. Hôm nay 24 tháng 8, cảnh sát Mumbai loan báo hai người đã bị bắt sau vụ hãm hiếp tập thể một nữ nhiếp ảnh viên hôm thứ Năm vừa qua. Vụ hành hung chống lại phụ nữ mới lần này đang làm dấy lên cơn thịnh nộ tại Ấn Độ.
AFP trích dẫn thông báo của cảnh sát Mumbai hôm nay cho biết, kẻ tình nghi thứ nhất, độ chừng 20 tuổi, đã bị bắt hôm thứ Sáu và kẻ thứ hai cũng đã bị bắt ngay trong đêm thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Vụ hãm hiếp mới này xảy ra hôm thứ Năm trong một khu phố sang trọng của Mumbai. Nam người đàn ông lạ mặt đã hành hung nữ nhiếp ảnh 23 tuổi, trong khi cô cùng với một đồng nghiệp nam chụp ảnh cho một tờ tạp chí. Vụ việc xảy ra lần này cũng tương tự như vụ hãm hiếp nữ sinh hồi cuối năm rồi tại New Delhi, khiến cả nước nổi cơn thịnh nộ. Điều đáng nói là sự bạo hành mới này diễn ra trong một khu phố nổi tiếng an toàn cho nữ giới hơn là thủ đô New Delhi. Vụ việc đã gây ra một làn sóng bất bình và phẫn nộ trên các trang mạng xã hội, tại nghị viện và nhất là trong giới nhà báo đang kêu gọi một cuộc biểu tình. Hiện giờ, nạn nhân vẫn còn đang được điều trị trong bệnh viện tại Mumbai do có quá nhiều vết thương cả bên trong cơ thể lẫn bên ngoài. Nạn nhân là một thực tập sinh phóng viên.
Hoa Kỳ tăng cường lực lượng hạm đội tên lửa tại Địa Trung Hải. Hải quân Mỹ đã đưa vào biển Địa Trung Hải một khu trục hạm thứ tư có trang bị tên lửa hành trình Tomahawk sau những lời tố cáo chế độ Damas sử dụng vũ khí hóa học sát hại thường dân Syria.
Theo hãng tin AFP, hạm đội 6 của Hoa Kỳ đặc trách vùng biển Địa Trung Hải đã quyết định bố trí khu trục hạm USS Mahan trong khu vực thay vì cho phép chiến hạm này trở về hậu cứ ở Norfolk, bờ biển phía đông Hoa Kỳ. Tổng cộng có 4 khu trục hạm Gravely, Barry, Mahan và Ramage, tất cả đều trang bị tên lửa Tomahawk, thay vì 3 chiếc theo thông lệ tuần tra trong khu vực Địa Trung Hải. Một viên chức thuộc Lầu Năm Góc và tiếp theo đó là đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel xác nhận kế hoạch tăng cường quân sự này là để có thể nhanh chóng phản ứng nếu Tổng thống Obama ra lệnh tấn công Syria. Cho đến ngày hôm qua, lãnh đạo hành pháp Mỹ vẫn còn tuyên bố do dự với lý do là chờ ngành tình báo kiểm chứng thêm về thông tin chế độ Damas sử dụng hơi ngạt để sát hại ít nhất là 1.300 thường dân ở vùng ngoại ô thủ đô Damas. Trong khi đó thì bên Quốc hội Mỹ cũng trong ngày hôm qua, dân biểu đảng Dân Chủ Elliot Engel, thành viên của Ủy ban Ngoại giao Hạ viện, đã thúc giục Tổng thống Obama oanh kích chống chính quyền Bashar al-Assad để trả đũa hành động sử dụng vũ khí sát hại hàng loạt thường dân. Theo hãng tin Reuters, các nguồn tin thân cận với các cơ quan an ninh Âu Mỹ tiết lộ là các cơ quan tình báo của Mỹ và các đồng minh đã có được đánh giá đầu tiên là chính quân đội chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học.
Nga cấm biểu tình trong mùa Thế vận hội mùa đông Sochi. Hôm qua 23 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh quy định từ ngày 7 tháng Giêng cho đến ngày 21 tháng 3 năm 2014, cấm mọi cuộc tập họp biểu tình, tụ tập hay diễn hành mà không liên quan đến Thế vận hội mùa đông. Các hiệp hội đồng tính xem sắc lệnh Tổng thống là một công cụ mới để trấn áp mọi tiếng nói bất đồng. Từ Moscow, thông tin viên RFI Anastasia Becho cho biết thêm chi tiết.
Il y aura quand même une guéprette de Sochi, a prévenu Nikolai Alexeyev.
Nikolai Alexeyev đã báo trước trên Twitter, rồi cũng sẽ có một đám cưới đồng tính. Nhà đấu tranh cho giới đồng tính này muốn đệ đơn kiện lên Tòa án tối cao và Tòa án Nhân quyền châu Âu vì cho rằng sắc lệnh của Tổng thống Nga là chống lại hiến pháp. Các nhà bảo vệ giới đồng tính từng định tận dụng Thế vận hội mùa đông để tổ chức các hành động phản đối và tố cáo một đạo luật chống giới đồng tính gây tranh cãi, được Vladimir Putin ban hành mới đây. Đạo luật cấm mọi hành vi tuyên truyền đồng giới cho trẻ chưa thành niên, chỉ làm gia tăng thêm bầu không khí bài trừ người đồng tính đang ngự trị tại Nga. Rộng hơn nữa, lệnh cấm biểu tình tại Sochi chắc chắn nhắm vào các hiệp hội bảo vệ nhân quyền. Các tổ chức này không ngừng tố cáo việc xây dựng các cơ sở hạ tầng cho Thế vận hội đó đây đã vi phạm quyền lao động và dân cư. Về phần mình, chính quyền đặt vấn đề an ninh lên hàng đầu nhằm giải thích việc thông qua các biện pháp trên. Thế vận hội năm nay sẽ diễn ra trong một khu vực nhạy cảm, rất gần với các quốc gia Cộng hòa bất ổn trong vùng Caucasus của Nga. Vào tháng rồi, Doku Umarov, lãnh tụ phe Hồi giáo cực đoan của vùng, đã kêu gọi các tín đồ bằng mọi giá ngăn chặn việc tổ chức Thế vận hội. Trong bối cảnh đó, Sochi có nguy cơ biến thành thành trì bị vây hãm trong suốt 10 tuần, trước, trong khi và sau Thế vận hội. Căn cứ vào sắc lệnh Tổng thống, việc đi lại tại Sochi sẽ được quy định rất nghiêm ngặt và chỉ dành cho những ai được cấp thẻ lưu hành đặc biệt.
Anastasia Bichu, Moscow, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, thận trọng nhưng Tổng thống Mỹ chuẩn bị quả lực phòng ngừa cơ hội oanh kích Syria. Hoa Kỳ thông báo tăng cường các phương tiện quân sự trong vùng Trung Đông, cho phép Tổng thống Barack Obama có thêm khả năng can thiệp trong trường hợp tấn công vào Syria. Mặc dù Nhà Trắng tỏ thái độ thận trọng, nhưng Lầu Năm Góc đã bố trí thêm quả lực trong vùng Địa Trung Hải. Theo AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel trước khi lên đường sang Malaysia cho biết có nhiệm vụ cung cấp cho Tổng thống các phương tiện vũ trang để đối phó với mọi tình huống. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngay lập tức lưu ý là động thái này không có nghĩa là Washington đã quyết định can thiệp chống chính quyền Bashar al-Assad. Một viên chức khác của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong số các phương tiện quân sự được tăng cường có chiếc khu trục hạm thứ tư được đưa vào Địa Trung Hải. Thái độ dè dặt của hành pháp Mỹ không muốn phiêu lưu tại Trung Đông đã được Tổng thống Obama bày tỏ vài giờ trước đó. Trên đài truyền hình CNN, Tổng thống Mỹ tuyên bố rất xúc động và quan ngại vì tin Damas sử dụng vũ khí sát hại hàng loạt, nhưng ông cảnh báo là cần phải tránh mọi kết luận vội vã và còn chờ các cơ quan tình báo phối kiểm thông tin. Do bị Nga và Trung Quốc cản trở một phần và do lo ngại nhiều bất trắc, các nước Tây Phương với Hoa Kỳ đứng đầu không dứt khoát quyết định can thiệp vào Syria. Mặc dù đối lập được Tây Phương ủng hộ nhiều lần kêu cứu và Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần thúc giục, một dự thảo tuyên bố kêu gọi Syria để cho quan sát viên Liên Hiệp Quốc điều tra vụ sử dụng vũ khí hóa học cũng bị Nga và Trung Quốc phủ quyết. Như vậy thì tại sao Hoa Kỳ huy động cùng lúc 4 khu trục hạm trang bị tên lửa hành trình vào vùng Địa Trung Hải? Theo chiến thuật của Mỹ từng áp dụng trong quá khứ, chẳng hạn như tại Libya, thì để khai màn một cuộc chiến, thì tên lửa hành trình luôn được sử dụng đầu tiên để dọn đường tiêu diệt hệ thống phòng không của đối phương. Câu hỏi đặt ra là liệu Hoa Kỳ chuẩn bị một giải pháp vũ lực? Cách nay hai hôm, trả lời một câu hỏi về thái độ ngăn cản của Nga và Trung Quốc, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tuyên bố, dù bị ngăn chặn nhưng quyết định đã được thông qua, phải chăng Ngoại trưởng Pháp gián tiếp xác nhận rằng các nước đồng minh đã có kế hoạch bí mật không thông qua Liên Hiệp Quốc? Nếu thông tin của Le Figaro, một nhật báo có uy tín tại Pháp, chính xác, thì vào hai ngày 17 và 19 tháng 8 này, hai đơn vị võ trang của quân đội Syria tự do do Hoa Kỳ đào tạo bí mật tại Jordani đã cùng với các sĩ quan biệt kích Jordani và Israel xâm nhập vào Syria. Đây là giải pháp can thiệp được xem là thượng sách vì Tây Phương tránh phải viện trợ vũ khí cho phe nổi dậy có liên quan đến Al-Qaeda và không cần phải gửi quân tham chiến. Thông báo tăng cường quả lực tại Địa Trung Hải còn trùng hợp với một sự kiện ngoại giao. Bà Angela Khan, chuyên gia cao cấp của Liên Hiệp Quốc về giải trừ vũ khí, đã đến Damascus vào sáng nay để đàm phán với chính quyền Syria, cho phép phái bộ chuyên gia Liên Hiệp Quốc đến tận nơi mà đối lập Syria khẳng định bị trúng hàng loạt tên lửa trang bị đầu đạn chứa hơi nhạt của quân đội chính phủ. Trước thái độ xem thường của Damascus và trước áp lực càng ngày càng mạnh từ phía lập pháp cho đến công luận quốc tế đòi can thiệp, Tổng thống Mỹ đã chọn một giải pháp thận trọng nhất nhưng cũng linh động nhất, bài trận sát nách Syria để xoa dịu dư luận và cùng lúc gửi một thông điệp cảnh báo chính Damascus phải thận trọng, phải hợp tác với Liên Hiệp Quốc. Không hẹn mà nên, Nga và đồng minh của Damascus trong khu vực là Iran đều kêu gọi phải điều tra vụ vũ khí hóa học. Trong chốc lát, phần 2 của chương trình RFI Việt ngữ sẽ đến với một điểm báo do Lê Vy biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, giai thoại ly kỳ của bản nhạc Bolero Piensa en mi, ca khúc chủ đề của bộ phim Talon Aiguille của đạo diễn Tây Ban Nha Pedro Almodóvar. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát, nhưng bây giờ là phần tin tức bổ sung.
Hoa Kỳ kêu gọi kiên nhẫn vào lúc vòng đàm phán về hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương vẫn vấp nhiều khó khăn. Vào hôm qua, vòng đàm phán thứ 19 tại Brunei về thỏa thuận tự do mậu dịch, gọi là đối tác xuyên Thái Bình Dương, tên tắt tiếng Anh là TPP, đã kết thúc nhưng không đạt được kết quả mong muốn. Đại diện các nước tham gia bày tỏ nhiều mối bất đồng dai dẳng, buộc Washington phải cố sức hòa dịu. Trong một tuyên bố chung kết thúc vòng đàm phán thứ 19, bắt đầu từ hôm thứ Năm, bộ trưởng của 12 nước thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, châu Mỹ Latin và Bắc Mỹ cùng bày tỏ mong ước sớm đạt được một thỏa thuận trong năm nay. Tuy nhiên, theo hãng tin Pháp AFP, giữa 12 nước thành viên, bao gồm Úc, Brunei, Canada, Chile, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam, vẫn còn tồn tại nhiều mối quan ngại cần được giải tỏa. Chẳng hạn như AFP nhận thấy là trong suốt các cuộc trao đổi vừa qua, Malaysia đã bày tỏ lo lắng cho các doanh nghiệp nhà nước của mình. Trong khi đó, những đòi hỏi miễn thuế của Nhật Bản lại gây tranh cãi. Trong bối cảnh căng thẳng đó, ông Michael Froman, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ, đã đứng ra đảm bảo rằng, chừng nào các bên chưa sẵn sàng, thì Washington sẽ không ép buộc một quốc gia nào chấp nhận thỏa thuận. Ý kiến này được ông nhấn mạnh rõ ràng trong buổi họp báo bế mạc phiên họp. Ông nói xin trích, đầu tiên hết, không có chuyện áp đặt mô hình Mỹ lên các nước khác. Đây là một cuộc đàm phán có liên quan đến 12 quốc gia, được mời họp lại để cùng nhau làm việc về khá nhiều hồ sơ quan trọng. Hết lời dẫn.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn. Thái độ cứng cỏi của Bạc Hy Lai tại phiên tòa khiến cho Bắc Kinh lúng túng. RFI phỏng vấn nhà báo Trung Quốc Lý Đại Đồng, cựu tổng biên tập Tuần Sang, băng điểm.
Phiên tòa xử cựu lãnh đạo Trung Quốc Bạc Hy Lai bước qua ngày thứ ba vào hôm nay. Hôm qua, vợ của bị cáo Cốc Khải Lai đã khai trước tòa về các tội tham nhũng và lạm quyền của chồng mình. Bạc Hy Lai đã bác bỏ các lời chứng kể trên, gọi vợ mình là một người vô trách nhiệm và điên rồ. Trả lời đặc phái viên RFI Stefan Lagarde, ông Lý Đại Đồng, cựu tổng biên tập Tuần Sán băng điểm, bị cách chức vì một bài viết bị coi là nhạy cảm trước đây, đã phân tích về hai ngày đầu tiên của phiên tòa. Điều được ông Lý Đại Đồng ghi nhận trước tiên là sự kiện mới lạ. Lần đầu tiên, biên bản một phiên tòa được công bố trên mạng xã hội.
Dẫu sao thì đây cũng là một tiến bộ, vì đây là lần đầu tiên mà hình thức thông tin này được áp dụng cho một phiên tòa. Tòa án đã làm đúng khi tôn trọng quyền của bị cáo, Thông qua mạng tiểu blog, tòa án có thể công bố bản ghi chép các lập luận của cả hai bên, bị cáo và bên công tố, một cách khá đầy đủ và nhanh hơn. Điều này cho phép chúng ta có được ý kiến riêng về vụ xử. Một lần nữa, đây là lần đầu tiên mà điều đó được thực hiện ở Trung Quốc, do vậy cần được hoan nghênh.
Bạc Hy Lai đã bác bỏ các cáo buộc nhắm vào ông ấy. Ông nghĩ gì về thái độ đó?
Tôi cho rằng bạc Hy Lai đã khiến chính quyền Trung Quốc bất ngờ khi ông phủ nhận những lời thú tội của mình. Ngay ngày đầu tiên của phiên tòa, chế độ đã bị lúng túng. Trong các bản tin buổi tối lúc 19 giờ, rất quan trọng ở Trung Quốc, chúng tôi đã không nghe thấy nói gì về phiên tòa vừa diễn ra. Rõ ràng là chính quyền không biết phải đối phó như thế nào với tình huống như vậy.
Một số nhà phân tích nói rằng phiên tòa là một phần trong một màn diễn để biện minh cho quyết định thanh trừng.
Chúng ta không thể nói rằng tất cả mọi thứ đã được an bài. Chính quyền Trung Quốc rõ ràng là đã không lường trước được tình huống này. Ông Bạc Hy Lai đã nhận tội trong quá trình điều tra của cơ quan kỷ luật đảng, và không ai nghĩ rằng ông ấy sẽ phủ nhận lời thú tội của mình. Tôi cho rằng phiên tòa sẽ kéo dài thêm 2 ngày, và đó cũng là một yếu tố mới. Ai cũng tưởng rằng phiên tòa lần này cũng sẽ được kết thúc nhanh chóng, tương tự như vụ xử bà Cốc Khai Lai, với tất cả mọi thứ đã được dự tính từ trước. Thế nhưng ông Bạc Hy Lai đã nhét một hạt cát vào trong guồng máy. Phiên tòa xử ông Lưu Chí Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Đường sắt, bị kết án tử hình treo vì tội tham nhũng, chỉ kéo dài có nửa ngày, cho dù ông ta đã nhận được hàng trăm triệu nhân dân tệ hối lộ. Tất cả mọi người lúc ấy đều coi phiên tòa đó là một trò hề, với mọi sự được sắp xếp từ trước. Thậm chí bị cáo còn không thèm kháng án, ai cũng tưởng lầm rằng trường hợp của ông Bạc Hy Lai cũng sẽ như vậy.
Làm thế nào để giải thích thái độ cứng cỏi của ông Bạc Hy Lai ạ?
Ông Bạc Hy Lai là một nhân vật thuộc về lịch sử của Trung Quốc, và ông ấy biết rõ điều đó. Ông ấy không giống như các nhà lãnh đạo tham nhũng khác, mà thuộc tầng lớp quý tộc đỏ và từng là ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Do vậy, ông muốn để lại một dấu ấn trong lịch sử. Chính quyền cáo buộc ông là sử dụng mưu mẹo, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Ông ấy rất trầm tĩnh trong phiên xử, ông đã chỉ tự bảo vệ mà thôi.
Tại sao thỏa hiệp đạt được với chính quyền trong lúc ông Bạc Hy Lai bị giam giữ lại không thực hiện được?
Trong thực tế, người ta nghĩ rằng thỏa hiệp đã dựa trên 2 điều. Lẽ ra Bạc Hy Lai đã có thể dùng sự ăn năn của mình để xin giảm án và yêu cầu cho con trai của ông là Bạc Qua Qua được an toàn và được quyền trở về Trung Quốc. Thế nhưng chúng ta thấy rằng tình thế đã thay đổi. Bạc Hy Lai đã phủ nhận mọi cáo buộc, đẩy chính quyền Trung Quốc vào tình trạng rất bối rối. Bây giờ đến lượt cấp lãnh đạo cao nhất của đảng phải quyết định. Phiên tòa như vậy sẽ phải tiếp tục cho đến khi quần máy lãnh đạo của nhà nước đưa ra phán quyết.
Điều đó có thể thay đổi bản án vào cuối phiên tòa hay không? Và bản án đó sẽ ra sao?
Không, sẽ không có gì có thể ảnh hưởng đến bản án, vì điều này đã được quyết định. Nhưng cách thức mới trong việc tiến hành một phiên tòa chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của hệ thống tư pháp Trung Quốc. Ông Bạc Hy Lai không thể thoát khỏi cảnh tù tội. Lập luận rất tiếc nhưng tôi không hay biết của ông không đủ sức để giúp ông thoát tội. Ông phải đối mặt với một bản án 20 năm tù. Còn án tử hình sẽ khó mà áp dụng đối với ông vì ông ấy đã không giết bất cứ ai, trong lúc tiền hối lộ mà ông nhận không cao. So với các quan chức cao cấp khác, nó không phải là nhiều.
Về ngôi biệt thự ở Pháp, liệu con trai của ông Bạc Hy Lai có thể bị điều tra hay không?
Điều chắc chắn rằng việc ông Bạc Hy Lai không biết về ngôi nhà này không có nghĩa là ông ấy vô tội. Có thể là ông Bạc Hy Lai không hay biết về sự tồn tại của tòa biệt thự đó. Nhưng ngay cả khi đó là sự thật, trong luật pháp Trung Quốc, nếu các thành viên gia đình ông Bạc Hy Lai thủ lợi, thì ông phải chịu trách nhiệm. Nhưng kể cả trong trường hợp đó, tôi không nghĩ rằng vụ ngôi biệt thự sẽ ảnh hưởng đến bản án trong trường hợp của ông Bạc Hy Lai. Chính bà vợ và đứa con trai của ông mới là sở hữu chủ của tòa biệt thự, và do đó chính cậu con trai này mới phải giải thích về bất động sản đó.
Xin cảm ơn ông Lý Đại Đồng, cựu tổng biên tập Tuần San Băng Điểm tại Trung Quốc.
Quý thính giả vừa theo dõi bài phỏng vấn nhà báo Trung Quốc Lý Đại Đồng do RFI đặt câu hỏi, Trọng Nghĩa và Tuấn Thảo chuyển dịch.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nga tăng tốc độ sản xuất vũ khí cho Việt Nam, thêm 2 chiếc tàu ngầm Kilo sắp được hạ thủy. Quân đội Mỹ và Philippines cam kết bảo vệ quyền tự do hàng hải tại Biển Đông. Bạc Hy Lai nhận có phần trách nhiệm trong một vụ biển thủ gần 800.000 đô la. Bị Thụy Sĩ phong tỏa thiết bị trực tuyến, Bình Nhưỡng giận dữ phản đối. Hoa Kỳ tăng cường hạm đội tên lửa tại Địa Trung Hải. Mỗi ngày một sự kiện, thận trọng nhưng Tổng thống Mỹ chuẩn bị quả lực đề phòng trường hợp phải oanh kích Syria. Thái độ cứng cỏi của Bạc Hy Lai khiến Bắc Kinh lúng túng, RFI phỏng vấn nhà báo Trung Quốc Lý Đại Đồng. Trước khi bước sang tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Lê Vi phụ trách.
Điểm báo.
Đàn ông có thuốc cường dương, vậy thì tại sao phụ nữ lại không có thuốc tương tự? Nhật báo Liberation hôm nay đặc biệt quan tâm đến hồ sơ này. Theo đó, các nghiên cứu khoa học gần đây cho biết có từ 10% đến 30% không cảm thấy hứng thú khi nhắc tới chuyện chăn gối. Các loại thuốc như Viagra, Lipridol, Lipridose, Libigen v.v. đang được thử nghiệm tại Hoa Kỳ và theo dự kiến sẽ được tung ra thị trường vào năm 2016. Các loại thuốc này nhằm điều chỉnh hội chứng mà giới y khoa gọi là chứng lãnh cảm.
Trên trang nhất báo Liberation chạy từ lớn, Viagra dành cho phụ nữ, khoái cảm được kê toa. Tờ báo này cho biết hiện nay có khoảng từ 10 đến 30% phụ nữ thiếu ham muốn tình dục. Bác sĩ Leona DeRogatis làm việc tại cơ quan an toàn thực phẩm FDA cho biết rất nhiều các bệnh nhân của ông thường sau khi sinh đứa con thứ hai không có nhu cầu quan hệ sinh lý. Họ thường thích đọc sách hay tập yoga hơn là có nhu cầu về xác thịt. Do đó, phụ nữ là một thị trường đáng kể mà các viện nghiên cứu dược phẩm cần phải nghĩ đến.
Ngoài ra, Nhật báo Liberation còn lấy ví dụ một phụ nữ đã từng thử qua loại thuốc tăng cường nhu cầu tình dục. Lynn, 44 tuổi, cô rất yêu chồng nhưng do công việc bề bộn sau một ngày dài, cùng với con cái, làm cô không hề muốn quan hệ tình dục với chồng, mặc dù cô rất thích điều đó. Cô thú nhận không hề muốn từ bỏ đời sống sinh lý khi về già. Một nhà báo nhận định, những viên thuốc này có thể cứu lấy một số cặp vợ chồng, không cần phải có quan hệ ngoài hôn nhân, khi người ta nhận thấy rằng phụ nữ bắt đầu nguội lạnh chăn gối sau nhiều năm kết hôn. Tuy nhiên, điều này còn tùy thuộc xem người chồng có cảm thấy bị xúc phạm hay không khi vợ mình phải tìm đến một chất kích thích để có hứng thú với chuyện phòng the. Ví dụ loại thuốc Flibanserin phải uống hàng ngày trong vòng nhiều tuần. Loại thứ hai là Lipridol chỉ còn uống vài giờ trước khi muốn quan hệ. Khổ đau là tựa đề bài xã luận trên báo Liberation về đề tài này. Bài xã luận nhận định, vấn đề tình dục chiếm một phần quan trọng trong cuộc sống của người Âu Mỹ, đặc biệt là vào mùa hè khi ngày càng dài ra. Bài báo hóm hỉnh, sau khi có hôn nhân cho mọi người, thì bây giờ là khoái lạc cho mọi giới. Việc cho ra đời loại thuốc giúp phụ nữ tìm lại khoái cảm như một bước tiến nhằm xóa bỏ bất bình đẳng nam nữ. Nhiều phụ nữ đang phải chịu khổ sở vì không có ham muốn và khoái lạc tình dục. Đối với một số người bảo vệ nữ quyền tại Mỹ, thì sự ra đời loại thuốc này mang lại công bằng cho người phụ nữ. Họ có thể quyết định về bản thân, khi nào họ muốn có quan hệ tình dục, và khi nào không, trái ngược với định kiến trước đây rằng phụ nữ luôn bị động và đàn ông thì chủ động. Tuy nhiên, theo Liberation, các việc bào chế dược phẩm muốn sáng chế loại thuốc Viagra dành cho phụ nữ không phải chỉ vì mục đích cao cả là xoa dịu nỗi khổ đau của người đàn bà, mà thật ra họ muốn lao vào khai thác một thị trường béo bở.
Vụ án xử bí thư thành ủy Trùng Khánh ông Bạc Hy Lai tiếp tục là đề tài nóng bỏng trên trang nhất báo Le Monde. Tờ báo này tiếp tục phân tích về diễn tiến phiên tòa xét xử với những tình tiết mới.
Đặc phái viên báo Le Monde tại Tế Nam thuật lại ông Bạc Hy Lai chỉ trích những điểm không ăn nhập trong lời khai thật nực cười của vợ ông. Bà Cốc Khai Lai thừa nhận đã rút ra trong két sắt của vợ chồng ông một khoản tiền lớn, tương đương hàng chục nghìn euro. Ông Bạc Hy Lai giải thích, chẳng có gì chứng tỏ được đó là tiền mà ông đã bỏ vào két sắt chung. Theo đó, chính quyền Trung Quốc cáo buộc ông với tội tham nhũng. Ông biện minh, vợ ông cũng từng là luật sư, từng mở văn phòng luật sư riêng tại Đại Liên trong những năm 1990, và cũng kiếm được khá nhiều tiền trước khi phải giải nghệ, để không ảnh hưởng đến sự nghiệp của chồng. Hôm qua, các thẩm phán đã chiếu đoạn video trên Internet, vợ ông đã thừa nhận là đã cho chồng hay tin việc nhận một khoản tiền lớn từ nhà tỷ phú Từ Minh. Tất cả các tình tiết này làm cho người dân càng đam mê hơn theo dõi vụ xử. Một số nhận thấy trong lời bào chữa của ông Bạc Hy Lai có một số yếu tố đè nặng lên ông. Một luật sư đã từng lên tiếng chỉ trích phương pháp làm việc của ông Bạc Hy Lai khi ông còn đương chức bí thư thành ủy Trùng Khánh, đã chỉ ra trên blog của mình một chuỗi các bằng chứng cho thấy gia đình ông Bạc Hy Lai đã nhận những món quà béo bở. Cũng trên báo Le Monde, nhưng trong bài phân tích của Fritz Bertoletti, thông tín viên của báo Le Monde tại Bắc Kinh nhận xét, đứng trước tòa, ông Bạc Hy Lai mất đi vẻ cao ngạo của mình, nhưng cảnh tượng ông cứ khăng khăng bào chữa cho mình và cứng rắn tranh cãi đã làm mất đi uy tín của những lời cáo buộc từ phía quan tòa, và tập hợp thêm nhiều thành phần ủng hộ và ngưỡng mộ ông. Đối với chế độ, thì tệ nhất là phiên tòa, được xem như một vụ án chính trị, và công lý bị xem như một trò hề. Bài báo nhận định, việc cho phép Bạc Hy Lai cơ hội cuối cùng để bào chữa trước tòa, đảng Cộng sản đã làm một điều ngoại lệ. Sở dĩ đảng Cộng sản Trung Quốc làm như vậy là vì có tính toán, chứ không phải là có thực tâm cải cách. Thế nhưng, vụ án mang nhiều nghịch lý này có nuôi dưỡng nên những mong đợi mới hay không? Lần đầu tiên, cả phe ủng hộ và phe chống ông Bạc Hy Lai đều đồng ý trên một điều, đó là họ muốn có một nền công lý công bằng hơn. Đối với phe ủng hộ ông Bạc, thì đó là vì quyền lợi, còn đối với phe chống thì đó là vì nguyên tắc.
Về mặt xã hội, báo Le Monde hôm nay quan tâm đến các quốc gia vùng biển Caribe qua bài viết đề tựa Làn sóng bài trừ đồng tính tại các quốc gia vùng biển Caribe. Saint-Domingue, Jamaica hay tại đảo Haiti, bạo lực nhắm vào người đồng tính đều đang gia tăng.
Tại Saint-Domingue thì đồng tính còn tệ hơn cả phạm tội, theo lời phát biểu của một cảnh sát. Tờ báo cho biết có ít nhất 25 người đồng tính và chuyển đổi giới tính đã bị ám sát từ năm 2006, theo một hiệp hội mang tên ASA. Thế nhưng, chỉ có một trong số những kẻ sát nhân bị đưa ra tòa. Bài báo còn miêu tả hàng loạt các vụ người đồng tính bị đánh đập, sát hại, đâm chém một cách tàn nhẫn. Tổ chức Jamaica vì công lý cho biết, ít có các cuộc biểu tình phẫn nộ và báo chí ít nói tới tình trạng này. Năm 2006, tạp chí Time gọi nước Jamaica là nơi kỳ thị người đồng tính nhất thế giới. Bài báo nhận định, dưới ảnh hưởng của giáo hội Tin Lành và các ca sĩ bài đồng tính, nên tình hình tại đất nước này chẳng tiến bộ được gì. Năm 2012, trong một cuộc thăm dò, thì có đến 46% người Jamaica thể hiện sự ghê tởm đối với hiện tượng đồng tính, chỉ có 5% nói chấp nhận những người đồng tính. Nhìn sang hòn đảo bé nhỏ Haiti, từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7, theo một tổ chức bảo vệ nhân quyền Mỹ, đã có đến 47 trường hợp hành hung người đồng tính. Ngoài ra, tổ chức này còn cho biết những người đồng tính đang đứng trước đe dọa bị giết chết, nhà cửa của họ bị đốt cháy hay bị cướp phá. Làn sóng bạo lực ngày càng gia tăng sau vụ biểu tình của Liên minh Giáo hội Tin Lành chống việc hợp pháp hóa hiện tượng đồng tính tại Haiti, tại thủ đô Port-au-Prince. Ngày 10 tháng 8, tại thủ đô, một buổi tiệc đính hôn của hai người đồng tính đã bị ngưng lại do bị ném đá và bom xăng gây cháy nổ.
Báo Le Monde hôm nay có bài xã luận khá hấp dẫn mang tựa đề Ông Mỹ không vui gì khi khối Tân Hưng bất hạnh. Khi gần đây các quốc gia trong khối này là BRICS gồm 5 quốc gia Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Brazil và Nam Phi cũng đang gặp phải một số xáo trộn.
Từ hai thập niên nay, các quốc gia này bị cho là đã tước lấy các ngành công nghiệp và việc làm của các quốc gia phát triển. Cuối cùng thì những quốc gia này cũng bị mất lòng tin trên thị trường. Các nhà đầu tư cũng quay lưng lại với một số nước Tân Hưng. Ví dụ tại Trung Quốc, đòi cải thiện điều kiện làm việc. Tại Brazil thì biểu tình vì tăng tiền giao thông đi lại. Công nhân Nam Phi thì đòi tăng lương hay nạn thất nghiệp tại các nước Bắc Phi. Bài báo nhận định, phương Tây đã lầm khi mừng vội vì điều đó. Mặc dù hiện tại các nước mới trỗi dậy đang gặp một số phiền phức, nhưng về lâu về dài, tỷ lệ tăng trưởng của các nước này vẫn là điều đáng để ta ao ước. Ngoài ra, tại các nước này có tỷ lệ dân số khá năng động. Sự bùng nổ đô thị hóa và các dự án khổng lồ về cơ sở hạ tầng như về năng lượng, đường tàu hỏa, phương tiện công cộng, v.v. Đây chính là những thị trường mà Renault hay PSA sẽ sản xuất những chiếc xe hơi trong tương lai. Ngoài ra, bài báo còn dự báo một số con voi hay con hổ sẽ nhập vào bàn tiệc các nước mới trỗi dậy như Indonesia, Việt Nam hay Nigeria.
Sắp đến ngày tựu trường, một kinh tế của báo Le Figaro hôm nay quan tâm đến lĩnh vực tin học và các loại máy vi tính. Theo tờ báo thì giá máy tính bảng đã giảm 55% trong vòng 3 năm qua. Trước sự cạnh tranh của các nhà sản xuất Trung Quốc, các nhãn hiệu máy tính lớn đều phải hạ giá các sản phẩm của mình.
Một máy tính bảng giá 149 euro hay mua một máy tính, máy thứ hai giảm nửa giá, đó là những câu chào hàng thường thấy mà các hãng máy tính như Dell, HP vừa tung ra. Điều này cho thấy là các hãng máy tính đang gặp nhiều khó khăn từ vài tháng nay và vấp phải cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Chỉ có hãng hiệu Apple là tránh được cuộc chiến giá cả vì các mặt hàng của Apple luôn trong thế giới riêng của họ, với những giá thành cao hơn. Thế nhưng, bài báo nhận định rằng, việc hạ giá các mặt hàng vi tính này chỉ kéo dài trong một thời gian. Các nhà sản xuất không thể tiếp tục duy trì chiến lược hạ giá thành để cạnh tranh trên thị trường. Hiện nay, hiện tượng này tạo điều kiện thúc đẩy đổi mới trong công nghiệp sản xuất máy tính, nhằm đưa ra các sản phẩm mới có khả năng bán chạy ra trên thị trường. Nếu không làm được thì các nhà sản xuất đành phải nỗ lực nhiều hơn về giá cả mặt hàng.
Vừa rồi là phần điểm báo do Lê Vi phụ trách, sau đây là một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về giai thoại ly kỳ của bản nhạc Bolero Piensa en mi, ca khúc chủ đề của bộ phim Talon Aiguille của đạo diễn Tây Ban Nha Pedro Almodovar.
Số các bài bolero từng được chọn làm chủ đề nhạc phim, bài Piensa en mi của tác giả người Mexico Agustín Lara có lẽ là bản nhạc quen thuộc nhất. Bài hát do chính tác giả ghi âm lần đầu tiên vào năm 1937, nhưng không thành công vượt bậc như mong đợi. Mãi đến gần nửa thế kỷ sau, khi đến phiên Luz Casal ghi âm lại bài hát cho bộ phim của Almodóvar, thì lúc đó bài Piensa en mi mới phá kỷ lục số bán 5 triệu đĩa đơn trong vòng 6 tháng.
Piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siento tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando yo también piensa en mí, cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve.
Piensa en mi, hãy nhớ đến ta, là ca khúc chủ đề của bộ phim Takones Lehanos, Góc Người Xa Vắng, phát hành vào tháng 10 năm 1991. Theo lời kể của nhà đạo diễn Tây Ban Nha Pedro Almodóvar, thì trước khi khởi quay, ông đã chọn sẵn những bài hát mà ông muốn đưa vào bộ phim, trong đó có bản bolero khá xưa đề tựa Piensa en mi của tác giả Agustín Lara. Tuy nhiên, trong số những phiên bản ghi âm mà Almodóvar có trong tay, không có bài nào thật sự làm cho ông vừa ý. Vì thế, ông đã quyết định thực hiện một phiên bản mới, nhưng vẫn chưa biết là sẽ thu thanh với ca sĩ nào.
A propósito, no se ha presentado Letar. Es mi marido, Manuel.
Encantado. Oye, ¿cuál es tu nombre de verdad?
Como en la canción de Concha Piquer, soy lo que quieran llamarme. Mis amigos me llaman Letal.
Sáu tháng trước ngày ra mắt cuộn phim, cả đoàn làm phim vẫn còn loay hoay trong giai đoạn tiền kỳ. Tác phẩm vẫn chưa có tựa đề chính thức, kịch bản còn đang chỉnh sửa. Trong thành phần diễn viên, người duy nhất vừa được tuyển lựa là Marisa Paredes, nổi tiếng trong làng điện ảnh Tây Ban Nha từ giữa những năm 1970. Trong bộ phim sắp quay, bà thủ vai một ca sĩ ở độ tuổi tứ tuần. Bà có một đứa con gái ruột do Victoria Abril thủ diễn. Nhưng thời còn trẻ, sự nghiệp sân khấu khiến cho bà mẹ có cuộc sống nay đây mai đó, không được gần gũi với con. Đứa bé vì thế cảm thấy bị bỏ rơi, hất hủi. Cô gái có vẻ ghét người mẹ ruột nhiều hơn là thương bà. Kỷ niệm thơ ấu duy nhất đồng lại trong tâm trí của cô gái là tiếng động giữa đêm khuya của bà mẹ đi giày cao gót. Ý tưởng này sau đó được thu gọn trong tựa đề chính thức của bộ phim là Góc Người Xa Vắng. Quan hệ giữa hai mẹ con lại càng phức tạp hơn khi hai người đàn bà này cùng yêu một người đàn ông. Tình nhân khi xưa của bà mẹ nay lại là người chồng của cô con gái. Đời lắm cảnh trớ trêu, tình cỡ sao oan trái. Mối tình tay ba dẫn đến án mạng. Cô con gái bị tình nghi là đã giết chồng mình nên bị bắt giam. Mặc cảm tội lỗi dày vò lương tâm, rây rứt trái tim. Khi bà mẹ bước lên sân khấu biểu diễn, bà hát nhạc phẩm Piensa en mi không phải cho khán giả, mà để gửi gắm những lời nhắn nhủ cho đứa con gái đang ở trong tù. Bà mẹ hát cho con tất cả những lời yêu thương mà trong suốt cuộc đời bà chưa một lần nói.
Je sais que c'est fini, je sais, mais je t'en prie, écoute-moi quand même, écoute-moi, car je t'aime. Depuis qu'on s'est quitté, je suis seule, étonnée. Mes jours sont tellement longs et vides et obsédants. Je suis seule, la nuit vient et je me souviens. Recordar.
Kịch bản, đạo diễn Pedro Almodóvar thừa hiểu đây là màn quan trọng nhất của bộ phim. Nút thắt càng khó tháo gỡ, càng tạo thêm sự hồi hộp căng thẳng, khiến cho khán giả phải chú tâm theo dõi cho đến hồi kết. Bản nhạc Piensa en mi vì thế mà trở nên mấu chốt. Đạo diễn Almodóvar muốn tìm ra một giọng ca có đủ hai tiêu chuẩn cực kỳ quan trọng. Thứ nhất là khả năng diễn đạt để lột tả trọn vẹn ý tứ của bài Piensa en mi trong bối cảnh của cuộn phim. Thứ nhì, giọng ca này phải gần giống với giọng nói bình thường của nữ diễn viên Marisa Paredes. Một sự khác biệt quá lớn giữa giọng ca thu âm và giọng nói của người diễn có nguy cơ làm cho cảnh quay mất sức thuyết phục. Theo lời kể của đạo diễn Almodóvar, ông mời Luz Casal hợp tác giam ca khúc chủ đề bộ phim sau khi tình cờ khám phá giọng ca này trên đài truyền hình. Sở trường của Luz Casal là hát nhạc rock với chất giọng trầm khàn theo phong cách của Joan Jett hay Chrissy Hynde của nhóm Pretenders. Nhiều người trong đoàn phim cho rằng cách hát nhạc rock của Luz Casal sẽ không hợp với các bản tình ca thâu cho bộ phim này. Bản thân cô ca sĩ cũng rất ngạc nhiên khi được nhà đạo diễn mời ghi âm bản bolero Piensa in Me. Công việc thu đĩa diễn ra vào ngày 12 tháng 4 năm 1991 tại một phòng ghi âm thủ đô Madrid. Ngoài các kỹ thuật viên và đạo diễn, còn có nữ diễn viên Marisa Paredes, bởi vì bà muốn gợi hứng từ cách hát của Luz Casal để tìm ra điệu bộ và phong cách diễn phải. Ngược lại, Luz Casal phải thay đổi cách hát, từ lối nhả chữ cho đến cách đặt giọng ca làm sao cho mượt mà, trầm ấm, chứ không khô khan khàn đục. Nhưng cách uống giọng vẫn trở nên gai góc chai sạn khi cần. Một lối diễn đặt chậm chậm mà vẫn thôi thúc mãnh lực nội tâm. Kết quả rất ấn tượng, đạo diễn Almodóvar rất hài lòng sau buổi ghi âm.
Feliz Tomasi.
Venga.
Grabamos. Uno, dos, tres.
Trong phiên bản Piensa en mi của mình, Luz Casal có một cách hát bolero rất tinh tế, khá tân kỳ, khác với những gì người ta thường nghe ở thể điệu này. Một giọng ca biết nén từng câu, vuốt từng chữ, mà mỗi từ vẫn đầy đặn, cả độ dài lẫn âm sắc. Cô không làm dùng cách rung giọng, chỉ luyến lấy khi cần thiết, tức là trong những đoạn lâm ly nhất. Người hát bolero khi làm dùng vibrato khiến cho nhịp điệu thêm nặng nề, lê thê. Thường thì trong phim truyện, ca khúc hay nhạc nền được dùng để minh họa hình ảnh. Nơi đạo diễn Almodóvar, bài hát được dùng để dẫn dắt câu chuyện, để phản ánh trạng thái hay nói lên diễn biến nội tâm của các nhân vật. Điều đó giải thích vì sao đạo diễn này thường hay chăm chút khâu âm nhạc. Ông thường chọn ca khúc trước khi quay phim. Dòng nhạc Latin hay các ca khúc lãng mạn trữ tình thường gợi cho ông ý tưởng cảnh quay. Chính ông đã viết lời Tây Ban Nha cho bài Un Año de Amor, trong nguyên tác là một ca khúc tiếng Pháp của Nino Ferrer mà Dalida và Mina đều có ghi âm. Nhiều bản nhạc tình khác như bài Corucucu Paloma cũng được ông đưa vào các bộ phim sau đó.
Je t'en prie, écoute-moi quand même, écoute-moi, car je t'aime. Depuis qu'on s'est quitté, je suis seul, étonné, mes jours sont tellement longs, et vides, et obsédants. Et le temps passé, l'automne m'emporte, les rêves et les fables, un an d'amour, c'est irréparable, l'automne m'emporte.
Dựa vào ca khúc, đạo diễn Almodóvar xây dựng cảnh quay. Màn biểu diễn của bà mẹ trên sân khấu mở đầu với lối quay toàn cảnh, chậm chậm từ xa rồi dần dần xích gần lại, xen kẽ hình ảnh của bà mẹ đang cất tiếng hát, dư âm vang vọng đến người con gái đang ngồi ở trong tù. Càng về sau, cái đạo diễn càng dùng nhiều hình tượng cận ảnh, vết son môi để minh họa cho nụ hôn tội lỗi. Nước mắt xuất hiện trên bờ mi sau bao ngày dùng nén câm nín, để rồi đạt tới đỉnh cao, khi đẫm lệ tuôn trào, nhỏ giọt nức nở xuống sàn diễn nhẹ rơi. do khéo chọn lựa, cho nên phim và nhạc cộng hưởng với nhau để tạo thêm sức cuốn hút. Người xem có cảm tưởng bài hát Piensa in Me đã được viết riêng cho bộ phim này. Bản bolero vô cùng thích hợp, cảnh quay lại càng ăn khớp. Vào tháng 10 năm 1991, bộ phim Tacones Lejanos ra mắt khán giả. Tác phẩm này sau đó rất ăn khách tại châu Âu và tại Nam Mỹ, đoạt giải César dành cho phim nước ngoài và nhận đề cử Quả Cầu Vàng. Nhờ bộ phim mà cả đạo diễn, lẫn diễn viên và ca sĩ đều có được một sự nghiệp quốc tế. Nhờ bộ phim này mà người Mexico khám phá lại bài hát Piensa en mí của tác giả Agustín Lara. Sinh thời ông đã viết hơn 700 ca khúc, trong đó có các bản rất nổi tiếng như Vera Cruz, Granada hay Solamente Una Vez. Còn bài Piensa en mí chỉ trở nên kinh điển từ đầu những năm 1990 trở đi. Bản nhạc bolero này có khúc đàn dạo đầu vương vấn, khiến cho tâm hồn rơi rứt bâng khuâng. Lối thể hiện nhập tâm xuất thần khiến cảnh phim trở nên tột cùng gay cấn. Một giai điệu nghe biết bao lần mà vẫn cực kỳ mùi mẫn.
Chương trình phát thanh vào hôm nay của RFI tiếng Việt đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào ngày mai trên những băng tần thường lệ. Toàn văn biên tập xin kính chúc quý vị thính giả ở Việt Nam một đêm an giấc.